nó ví dụ vậy. Giáo hóa quần chúng thật đông thì như đấy tôi nói đều phải nương Đức Phật và phải nương cái chùa. Tại cái chùa là cái cảnh giới của Đức Phật ngự trị. Mà cái cảnh giới có Đức Phật ngự trị đó là cảnh giới mà phải nói rằng là chỉ là thị hiện thôi, chỉ là biểu trưng thôi. Đó. Mà Đức Phật đây cũng là Đức Phật biểu trưng thôi, tượng trưng thôi. Cảnh giới này không phải cảnh giới Phật thiệt, tại vì Đức Phật đây không phải Phật thiệt, mà cảnh giới đây không phải cảnh giới Phật thiệt. Mà những vị đạo sư đó còn phải nương vào một cảnh giới huyễn hóa của chư Phật, cảnh giới huyễn hóa của chư Phật thôi, để mà độ sinh, mà không có nó độ không được. Cho nên mấy vị tu thiền vẫn phải lập chùa sùm, lập chùa, lập làng, lập đủ hết á, để mà độ sinh chứ, mà nếu không có lấy gì độ sinh. Nó ví dụ như vậy, mà thầy trò đều phải nương ở trong đó. Đâu có dám tới khu Bạc Bét mà ngồi lê kề mỗi người thầy trò để đi rào rào khắp khu đó, vừa đi vừa thiền chơi vừa tịnh độ là đây chơi. Đó. Mà vẫn phải kéo nhau về tập trung lại một chỗ. Ở chỗ đó là một cái đạo tràng thanh tịnh thờ Phật. Phải kéo nhau về đó thì mới có thể nói với nhau rằng tịnh độ là đây rồi ngồi gật gù với nhau được. Đó. Nhưng mà thử kéo nhau đến Harlem ở New York. Vô xóm nó coi, mi đen nó lột sạch xanh xanh hết, lúc đó về là không có thấy đâu là tịnh độ hết, chỉ thấy rằng là thế giới này hắc ám vô cùng, đi kêu cảnh sát bảo là Bill Clinton không chịu diệt hết cái xóm đó đi đó. Để làm mất mặt nước Mỹ, nó ví dụ như thế. Thế thì mình thấy rằng là vẫn còn phải nương như thế, và vẫn phải thầy trò gì, vẫn phải kéo nhau về một cái chỗ để an cư đó, để sống được an đó, và để an với nhau. Mà đó là phải một cảnh giới biểu trưng thôi. Hà huống là bây giờ về mới cảnh giới là có Đức Phật. Và cảnh giới chân chính của Đức Phật xung quanh toàn Bồ Tát với Đức Phật hiện hữu. Và Đức Phật nó nói pháp cho mình nghe một câu thôi. Và chưa cần nói với những kẻ nào căn cơ cao thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Nhưng có nhiều vị đạo sư sợ rằng là mình về trên tình độ mình thất nghiệp. Bởi vì từ nay trở đi Phật nói không à. Mà đại chúng nó bu quanh Phật rồi mình ngồi sớ rớ. Nó không biết mình là ông nào nữa, cho nên đâu dám mang tới Phật. Đó. Thiệt chứ? Giờ về tới nơi ấy thì nhất thì đều bu quanh Phật hỏi không, thì mình thấy mình sơ rớ. Mà chờ hồi xưa mình ngồi oai, mình ngồi trên đó, mình tiếp, mình nói mấy Bồ Tát. Hồi tôi ta bà tôi ngồi trên, mấy Bồ Tát thì nó bu xung quanh tôi này. Đó. Bây giờ vô ơn. Vì cái đó nó là cái thiệt sự. Có lẽ tâm lý như vậy nó nằm ở trong tiềm thức. Cho nên nếu mà mình nghĩ kỹ coi, mình phải dẫn hết bao nhiêu chúng sinh đồ đệ gì về đó, ẩn bóng của Đức Phật. Thì tại sao mình chỉ mang về thế giới của Đức Phật chân chính? Để thầy cho mình được ở dưới cái trướng của Đức Phật, đề huệ, lo gì? Những người mà có tâm niệm Phật, những người vô phân biệt thiệt, những người chỉ cầu giác ngộ thôi, mình thấy như Ngài Văn Thù Sư Lợi không? Hồi xưa làm thầy, bây giờ làm cho ngồi dưới. Tính queo. Không có cái gì gọi là bất mãn. Văn Thù đâu có bao giờ trước khi nói chuyện với ai mà là nhớ ngay hồi xưa Thích Ca Như Lai đệ tử tôi á. Đâu bao giờ cần nói như thế. Coi chuyện nó là thường. Coi cần cái chuyện độ sinh chứ cần cái chuyện rằng là mình có vị trí nào, bởi vì không có cái tâm ngã, không có cái tâm dục nữa. Mà chỉ có cái chân tâm là sự giác ngộ thành Phật. Sự giác ngộ nó biến hóa ứng hiện ra bao nhiêu nhân duyên, cho nên biết tất cả những cái nhân duyên đó chỉ là nhân duyên thể hiện huyễn hóa, cho nên đâu có màng. Một người giác ngộ thiệt đâu có màng như vậy. Còn mình mà lỡ là một vị đạo sư cao rồi, mình ngồi nghe người khác giảng khó chịu lắm. Mình quen giảng thôi, phải mình nói cơ. Nó ví dụ như thế, nó có những cái như thế, cho nên không có tu niệm Phật nữa thì nó còn những cái niệm như vậy. Niệm mà nó còn. Mà nếu niệm Phật cho gắt thì niệm mà nó không còn. Thì cái niệm đó nó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên chính vì như thế nó nhờ như vậy mới đúng nghĩa là bậc minh sư ở đời được. Minh sư Thiện tri thức đúng nghĩa đó, một người mình mà gặp người thiện tri thức đúng nghĩa không phải người, chỉ dụ bây giờ tôi nói một người chỉ mình đến nhà thờ hay chỉ mình đến với lại một cái thánh đường của đạo hồi, nó ví dụ như vậy. Mình bây giờ mình là người Phật tử là mình thấy điều đó không phải thiện tri thức. Mình mà tới đó là mình có cơ duyên thành Phật, cơ duyên giác ngộ, cho nên thực sự thiện tri thức là người nào chỉ cho mình quy hướng đến Đức Phật. Đó mới là thiện tri thức. Mà đã đến với Đức Phật rồi thì phải đến cho tận cùng, chứ không phải là nửa chừng rồi cái bắt đầu lại cảm thấy thành có một thượng đế nào riêng lẻ đó nữa, mà lìa Đức Phật tức là mất cái nhân duyên đó, tức là bắt đầu thối thất cái nhân duyên được độ, tức là mất cái nhân duyên gặp Phật rồi. Mà phải nhắm tới một cái nhân duyên thành Phật tối hậu, mà nhắm đến nhân duyên thành Phật tối hậu thì bắt buộc phải niệm Phật không xả, mà niệm Phật không xả thì mới được cái niệm Phật tam muội. Như vậy thì cái người mà vừa tu thiền định đó, mà vừa tu niệm Phật, tức là người đó giúp cho cái niệm Phật nó mau đắc tam muội hơn. Và như vậy thì người đó là người căn cơ mạnh. Người mau thành như thế đó, tức là hiện thế có thể thành, tức là hiện thế có thể đắc được cái tam muội. Hay là như là tôi nói, nó thực chất những cái người tu, người nào mà được cái niệm rồi nó là giỏi rồi đấy. Niệm tức là ba hồi nhớ ba hồi quên đó. Nhưng mà lâu lâu cái nó nhớ, chẳng hạn bây giờ mình chưa có niệm Phật liên tục, nhưng mà bất cứ cái gì xảy ra là mình nhớ tới chuyện niệm Phật, tức là niệm rồi đó, là vậy là khá rồi. Tu hành mà được như vậy là khá rồi. Còn mà được tới đỉnh đó, thì cái đó là nếu mà được như thế thì khao hết cả chùa để ăn mừng. Cái đó khó, cái đó là phải tu tập nhiều cái niệm này, nó càng ngày nó càng nhiều, lâu đời lâu kiếp nó càng tăng lên rồi nó mới thành định đó. Còn người nào mà định ngay bây giờ là chắc cũng hóa thân của một trong 13 vị tổ này, chứ không chơi đâu, chứ không phải là bỗng dưng đâu đó. Mà cũng phải là chư tổ ở đây thị hiện thì mới có thể như vậy. Cho nên được niệm như vậy là khá, chỉ sợ mình không có niệm, thất niệm. Thất niệm cho nên có rất nhiều người tu niệm Phật xong bắt đầu đụng cái này đụng cái kia, cái bỏ niệm Phật, tức là thất niệm, tức là chưa thành niệm. Còn khi thành niệm rồi bỏ không được, bỏ không được. Như tôi hồi xưa lên trên chùa xuống dưới chùa Bình Dương tu thiền, tổ sư thiền mà hòa thượng Tịch Chiếu dạy, nhưng mà tôi tu thiền gì thiền là tôi cũng niệm Phật. Mà tôi có bị rầy rà dăm ba lần, nhưng mà không bỏ được, nó thành một cái thói quen. Mong phải thói quen nó tôi huân tập trong cái đời này đâu. Tôi nghĩ rằng là có thể do cái đời trước, cho nên vì như thế đời này tôi càng phát nguyện, bởi vì tôi nghĩ rằng là do đâu mà tự nhiên tôi giữ được cái đó, có lẽ do đời trước, thì bây giờ đời sau làm sao tôi giữ được thì phải do đời này. Cho nên hồi đó tôi mới tu, chưa có tu bao lâu, sư phụ tôi, hòa thượng bổn sư của tôi là vừa niệm Phật mà vừa trì chú chuẩn đề. Niệm Phật cả ngày nhưng mà trì chú chuẩn đề, ngưng niệm Phật thì trì chú chuẩn đề, cho nên trừ ma bắt quỷ rất là giỏi. Nhưng mà tôi ít có màng tới cái chuyện học cái đó của sư phụ đó. Rồi đến khi mà tôi xuống dưới Bình Dương, sư phụ thứ nhì đó là hòa thượng Tịch Chiếu thì thiền rắc rồi, mà thiền tổ sư đấy. Thiền đấy là không phải là thiền chỉ có gia công ngồi không thôi đâu, mà thiền đó là phải đi đứng nằm ngồi gì đó thầy đều cũng là thiền định, từ tâm thường định bất ly thiền. Tức cái tâm này mà hằng định đó thì là thiền không bao giờ lìa, đó mới là thiền. Nhưng mà làm gì làm mới học thiền, học gì làm gì làm mà tôi cũng niệm Phật Nói ví dụ như vậy thì mình tu làm sao chỉ mong sao cho nó thành cái niệm như vậy thì nó không thối thất, thì nó không quên. Nhưng mà tôi không có cái nhân duyên tu học với một thầy tịnh nào hết. Tôi có hai sư phụ, một thiên về mật và một thiên về thiền. Tôi không có sư phụ thứ ba nào mà dạy tôi tịnh hết. Cái nhân duyên nó lạ vậy. Nếu như mà rồi rốt cuộc thì tôi độc lập, tức là tôi thành tịnh rồi. Tôi thì tất cả những cái gì mà tôi hiểu hay tôi biết gì về tịnh cũng chỉ là bằng những cái rằng là do lâu ngày cái tư tưởng nó huân tập, rồi tôi suy nghĩ, rồi bất giác một ngày và tôi có thể phân tích để mà tôi hiểu biết được cái niệm Phật nó quan trọng và nó vững vàng thế nào. Và tôi cảm thấy là đó là một cái cơ duyên may mắn khi mà tôi chọn cái pháp môn này, cái sự niệm Phật này. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó thì Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ hồi xưa Ngài tu á, thì Ngài cũng trước khi bắt đầu hạ thủ công phu, Ngài cũng đến chiếc bàn Phật cầu nguyện, và rồi Ngài cũng bốc thăm thử xem, giống như Ngài Ngẫu Ích vậy đó, là trang nghiêm tịnh độ hay là tu đốc lòng tu thiền đó. Thì Ngài đã rút ba lần đều được cái quà là trang nghiêm tịnh độ. Cho nên đời Ngài chỉ có tu tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật, tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Ngài tụng được 10 muôn, một muôn 3000 bộ Pháp Hoa trong đời. Còn niệm Phật thì vô số, không biết cơm ma nào mà kể. Vĩnh Minh Diên Thọ chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, mới lại niệm Phật Di Đà. Cho nên chính vì vậy mấy công phu sau này, chư tổ sau này cũng thường thường như thế đó, mình tụng kinh tụng gì sau cùng cũng niệm Phật, nó ví dụ như thế. Đó. Sau cùng niệm Phật là bởi vì mình tu thì chỉ trọng vô cái nhân duyên với cái niệm thôi, tu hành thì phải tăng trưởng cái niệm nó để cho nó thành định, không có niệm lấy gì thành định, mà tu hành thì phải cần có sức định nó mới phát sinh trí tuệ. Mà niệm thì niệm gì cho nó chính thì niệm Phật, nhân duyên thì nhân duyên nào cho nó chính thì nhân duyên với Đức Phật. Do có nhân duyên với Đức Phật đó, thì hà sầu bất khai ngộ, mà vô duyên với Đức Phật nó thối thất. Cho nên người tu không vững vàng, không hiểu biết, bị những câu hỏi đó nó đá trúng lòng tham, cho nên mình cảm thấy tu tịnh độ nó không có được thỏa mãn lòng tham. Mà tu pháp môn nào mà thỏa mãn lòng tham, nghĩ cho kỹ, đều là tà. Nói thiệt là như thế. Thế thì của cuộc đời này người ta theo toàn là theo vì lòng tham. Thế nên những cái tà thuyết, mị thuyết gì nó đánh vô cái lòng tham. Nhưng mà những cái người tu mà chân chính mà cầu đoạn ác, cầu hành thiện, cầu độ chúng sinh, thì đương nhiên đều thấy rằng là những cái ái mà sinh cái tâm tham và mà chấp kia nó, những cái ái đó mới là đáng sợ. Thành ra người tu tịnh nó được một cái rằng là tu lâu năm rồi mà không tham gì hết, chỉ cầu gặp Phật, chỉ cầu gặp Phật để tự độ mình và độ mọi người ra khỏi những cái mê mờ đó thôi. Thì đó mới lại là cái công năng lớn của đạo Phật, còn gì. Còn bây giờ mà không biết Phật là cái gì, không nghĩ tới Đức Phật mà đòi thành Phật trong hiện đời, sặc lô hết sức, phải nói thẳng như vậy. Rồi cái bài kệ thứ tư nói rằng là vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh đồng chủ, vạn kiếp giữ thiên sinh, một cá nhân y hộ. Thế bây giờ nếu mà người mà không thiền mà cũng không tịnh độ luôn á, thì người đó sẽ đạt được cái cảnh giới như thế nào? Cái cảnh giới đó, nơi đó có giường sắt, có cột đồng. Mà ngàn kiếp, đó. Và ngàn kiếp, vạn kiếp, ngàn đời. Mình sống trong cái thế giới như vậy, không có ai để mà nương tựa hết. Tại vì trong cái thế giới đó ai cũng đau khổ hết, mình có nương tựa được ai hết. Trong một cái thế giới mà ai cũng bị hành hình hết, thì kẻ nào là cái kẻ chịu hành hình thế mình đây? Cho nên mình có nơi nương tựa, cho nên mới nói rằng là một cá nhân y hố. Hả? Tức là không có một cái nơi nào để nương tựa, không có người nào để mình nương tựa. Mình sống trong những cái cảnh giới như vậy, còn có kẻ thiện người ác, cho nên mình cũng chịu khổ bởi kẻ ác, mà mình cũng có người thiện để mình nương. Còn khi mà mình mà đã không thiền, không tịnh độ, đó, tức là đã chẳng có một cái công phu tu tập nào, mà lại cũng chẳng có cái nhân duyên với Đức Phật. Thì bây giờ còn từ có cái công phu tu tập thì nó cũng còn được những cảnh giới phước báo của nhân thiên. Nó phước báo của nhân thiên như là tôi nói những người bình thường, những người không có đạo Phật, thì có những tôn giáo khác họ làm những cái chuyện tốt, họ vẫn được những cái phước báo của họ. Nhưng mà phước báo đó nó chỉ là phước báo nhân thiên, phước báo ở trong cái cuộc đời này, không phải một cái phước mà ra khỏi tam giới ra, tức là ra khỏi bờ sinh tử. Thì những người đó họ còn có cái nơi y hố, tức là cái nơi, cái cảnh giới của họ nó thanh cao. Còn đằng đây là không thiền mà cũng không tịnh độ, nó vừa không cảnh giới Phật mà vừa không có một cái công lao tu tập gì hết. Thì đương nhiên những người đó rằng là cảnh giới của họ chắc chắn rằng là giường sắt với cột đồng. Mà trên giường sắt và cột đồng đó thì giường sắt có một vị đạo hữu trong cái chuyến hành hương vừa rồi, vị đạo hữu ở bên Hoa Kỳ trong cái chuyến tôi đi hành hương Trung Quốc mới đây, có đặt câu hỏi với tôi là trong kinh Địa Tạng nói rằng là cái giường sắt ở trên đó một người nằm, nhiều người nằm, nó cũng đều vừa hết. Đó. Thì cái đó nó là cái ý gì? Nó là ý nghĩa, nó muốn nói cái gì? Thì tôi nói là cái khổ của chúng sinh á, nó nhiều ghê lắm. Nó nhiều cho đến độ rằng là nó giống như cái từ bi cứu độ chúng sinh. Mình có cho hết chúng sinh cái từ bi, nó cũng hết cho hết chúng sinh. Mỗi một người mình cũng cho hết cái sự từ bi cứu độ. Và hết thời chúng sinh mình đều cho hết như vậy. Mà nó không có, không bị cản trở nhau. Cho nên Đức Phật không có cần phải đếm xem mà chúng sinh nó gia tăng nhân số bao nhiêu để mà mình bắt đầu giảm phần trăm cứu độ lại từng người một để chia đều cho khắp chúng sinh. Đức Phật không có tính như vậy. Nhưng mà cho hết một người rồi mà vẫn có khả năng cho hết nhiều người khác. Tức là một người được đủ như vậy mà muôn người được đủ như vậy, nó cũng không có bị ấy nhau. Thì cái khổ ở cuộc đời này nó cũng vậy. Không phải cái khổ cuộc đời này nó chỉ có bấy nhiêu đó để mà rằng là mấy kẻ kia nó lãnh hết khổ rồi thì khổ chẳng còn tới mình được nữa. Mình nhìn xứ Bangladesh, xứ Campuchia, xứ Việt Nam, mấy xứ nghèo khổ quá, cho nên cái khổ đó nó hết, nó không đủ lực lượng để mà nó xâm nhập qua đến mấy xứ này nữa. Nó không phải như thế. Nhưng mà cái hạnh phúc của thế gian này á thì nó lại ngược lại, cái hạnh phúc mà huyễn hóa của thế gian thì nó không được như vậy. Cho nên kẻ này sướng thì kẻ kia phải khổ. Nó đụng nhau, không thể đồng sướng được. Thế cứ ở hạnh phúc thế gian mình nghĩ người này thi đậu về hí ha hưởng mừng, mà nếu ai cũng đậu hết thì có đâu có mừng, thì đâu có thi, thì phải có đứa rớt thì cái đứa đậu mới mừng chứ, rồi về thắng cái cúp dơ lên mừng lắm thì phải có đứa thua chứ, có vanh cơ phải có vanh quy này kia thì nó mới thành mừng được chứ. Chứ nếu mà đánh xong hai người thắng hết thì đâu có mừng. Ở cuộc đời này những người giàu cảm thấy mình sung sướng là bởi vì đi ra ngoài đường nhìn thấy những kẻ nghèo. Cho nên cái sướng của thế gian này á, thế kẻ này được sướng, kẻ kia phải chịu khổ. Đó. Nhưng mà cái khổ của thế gian này thì nó lại vi diệu rằng là muôn kẻ khổ nó vẫn đủ cho muôn kẻ khổ. Chứ mình đừng có tưởng đâu là xung quanh mình mấy đứa nó khổ hết rồi mình sẽ sướng á. Mà chính nó khổ hết mình mới nguy á. Nó mới bắt đầu ngắm nghía mình á. Để chia bớt chứ. Anh bảo ôm mình nhiều quá. Anh phải chia bớt cho mình chứ. Thế cho nên mình phải hiểu là cái khổ thế gian này nó vô tận. Cái khổ thế gian này nó là thực, mà nó vô tận. Mà nó dư đủ cho, bây giờ dân số có tăng thì tăng đi chăng nữa, cái khổ đó nó vẫn không nao đúng. Nó không thiếu. Vậy mới biết cái khổ đó là cái gì là sự thật. Trong khi những cái hạnh phúc mà nhiều người bóp méo và lầm tưởng cho là hạnh phúc, những cái hạnh phúc đó mình hạnh phúc là kẻ khác khổ. Đó. Những cái hạnh phúc đó, thế mình được là kẻ khác nó phải chịu khổ ấy. Cho nên vậy mới biết rằng là Đức Phật nói đời là khổ đến, nó là chúng. Mà cái khổ đó nó là đầy ấp hết. Đó. Mà nó khi nào cũng thật hơn là những cái hạnh phúc. Những cái hạnh phúc thì mong manh, mà cái khổ không mong manh tí nào hết. Đó. Cái khổ khi nào cũng chắc nghịch hết. Đó. Thế thì khi mà mình mà cái cảnh giới của mình như vậy là giường sắt, là mình có khả năng ôm tận cùng cái khổ. Mình có khả năng chịu như vậy. Và xung quanh mình có mọi người cũng đều có thể chịu như vậy. Cột đồng cũng vậy. Cột đồng lửa. Là lúc nào mình cũng ôm cột đồng. Cho nên nhiều người vào nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn gia đình để mà thấy thương, để mà thấy hạnh phúc. Nhưng mà sự thật là ôm cột đồng đó. Nóng chết đi. Vừa ghen, vừa hờn, vừa lo, vừa sợ mất, vừa sợ bị giảm tình thương. Chưa mất mới giảm tình thương thôi là đã ôm cột đồng rồi. Mất là còn ôm cứng cột đồng nữa. Đó. Mà mới được cũng là ôm cột đồng, sắp được cũng ôm cột đồng, đang mưu tính để được cũng ôm cột đồng, lúc nào cũng nơm nớp, lúc nào cũng âu lo, lúc nào cũng phiền. Cho nên mỗi người có cái cột đồng ôm hết, tại mình có thiên nhãn, có là thấy cái cột đồng mình ôm, đi đâu cũng đeo đằng sau, ôm đằng trước, rồi tối về là nằm giường sắt, tối ngủ là thao thức thôi, lung tung xèng ấy nữa. Đó. đủ thứ đó, sống trong địa ngục, rồi đao đồ, huyết đồ, hỏa đồ, ăn uống như tôi nói, giết chém cảnh giới, nhiễu điều trong tai, trong mắt mình hàng ngày, toàn là những cảnh giết chém hãm hiếp, gọi từ con nít cho tới người lớn, người già, người gì đầy ắp, rồi hết xứ này đến xứ kia, đặt bom, đặt gì, giết chém nhau tưng bừng hết, người nào người đó sát khí đằng đằng, đó, sát khí nóng đầy. Nóng nảy đó là do đâu vậy? Tại vì cái cột đồng anh bức anh chịu không nổi, anh sân si. Đó. Cho nên cảnh giới đấy, cảnh giới không có Phật nó thế đấy. Nhưng mà những cái niệm đó nó đưa đến cảnh giới đó. Còn nếu niệm Phật nó thì cái cột đồng nó tạm nguội. Nó mát. Nó mát mà ngưng niệm Phật là nó bắt đầu hực cực cực cực. Đấy, cái niệm Phật nó thì nó nguội. Cho nên mới thấy năng lực của niệm Phật ở chỗ đó. Còn trì chú hay là ngồi thiền gì chưa chắc đã xả được cột đồng đó. Đó, mà nhiều khi chỉ có nghĩ cái cách nào đó để mà tăng trưởng thêm thôi mà không biết, mà không hề biết. Đó, càng quậy thì càng bị. Thế thì mình mới hiểu như vậy, và không có người y hố, cho nên ở nơi đây mình không dựa vào được ai hết, cái khổ của mình. Con cái cha mẹ thương con cũng không, con cái cũng không nương được cái tình thương. Tại vì khi con cái nó đau khổ lên, cái tình thương của cha mẹ không đủ để mà trị liệu cái đau khổ của người con. Bây giờ mình bệnh nặng, bệnh nó hành bệnh mình, thì cái tình thương xung quanh không đủ làm cho cái bệnh đó nó dẹp. Mà trái lại, nhiều khi những cái tình thương xung quanh còn làm cho mình đau thêm. Đau thêm là bởi vì mình đau khổ, mình tội con cháu, mình đau khổ đủ những tâm mình tiếc nuối, cho nên mình lại còn không những chỉ đau thân còn thêm đau lòng. Đó. Rồi mình thấy con cái phải hầu hạ mình đau lòng, rồi đau thân cộng thêm đau lòng, nó ví dụ vậy. Thì cho nên mới biết rằng là tình cảm ái gì kia thế gian nó không hề xoa dịu, nó không hề làm ngăn trở, nhưng niệm Phật nó diệt. Bây giờ mình bệnh nó, mình nằm mình lâm dâm niệm Phật thì cái cơn đau của mình nó có thể lắng, cái cơn đau lòng cũng lắng, cái đau thân nó cũng lắng. Cho nên nếu chuyên tâm niệm Phật thì cái niệm Phật nó đủ sức mạnh làm cho dịu mọi cái cơn đau của thân của tâm. Nếu mà niệm Phật lơ tơ mơ thì mới không đủ sức, thì đau quá nó quên niệm Phật. Còn những người niệm Phật đủ năng lực á, thì càng đau càng sinh tâm niệm Phật. Ngược. Còn những người niệm lơ tơ mơ lực yếu quá thì nó đau quá nó niệm không nổi nữa. Đó. Buồn quá niệm không nổi. Còn những người mà thành niệm á, thì càng buồn càng niệm. Càng đau càng niệm. Đó. Chính vì vậy nó chế ngự được. Thử hỏi. Lúc đó mình đau đớn như tôi kể chuyện thầy Quán Không á. Mà ở đó mà trì hết chú Đại Bi. Chi gì nổi. Quên hết rồi, thân thức nó yếu quá rồi, tập trung nổi nữa. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật được. Mà nếu Nam Mô A Di Đà Phật không được nữa là chắc chắn là đai rồi, chết rồi, chứ còn không còn sống được nữa. Đó. Cho nên chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên vì như thế mà khi kẻ không niệm Phật là không nơi y hố. Bởi vì làm sao y hố là nó vô tình cảm. Mà chính cái tình cảm nó làm cho mình càng tiếc nuối, càng đau lòng như tôi lý luận đó. Mình nằm mình thấy con cháu hầu, mình thấy thương con cháu lắm, thấy tội. Rồi mình cái thân đang đau còn thêm đau lòng nữa. Cho nên có nhiều người người ta tự vận, người ta làm cho người ta chết để cho người khác khỏi hầu. Người ta tủi. Nó ví dụ như thế. Thế thì mình thấy ngay như vậy, mình không có nơi y hố, mà ở thế gian này chỉ có dựa vào nhau bởi cái tình cảm, hay dựa vào nhau vào những cái gì thôi. Đó. Nhưng mà thực chất những cái đó nó không dựa được. Cho nên tình cảm dựa vào nhau một đổi nó cũng sinh sự. Tình cảm nào mà không ích kỷ. Chỉ có niệm Phật là y hỗ được. Mình niệm Phật một đổi, mình niệm tới ai đổi. Mình niệm người đó một đổi, một ngày, hai ngày, ba ngày, hồi đó người có bắt đầu gây lộn. Chứ nhưng mà niệm Phật hoài mình có gây với Đức Phật. Còn mình niệm tới người nào, niệm tới, niệm một đổi, hồi thế nào cũng có đụng độ với người đó. Cho nên mới biết rằng là niệm Phật nó thì tránh được những cái này. Thì cột đồng có cũng tắt, giường sắt có cũng bị dập, thì được yên. Đó. Thì được yên, cho nên niệm Phật mới có cái lợi lạc. Còn nếu không niệm Phật mà không tu hành gì hết thì chắc chắn là sống trong cảnh giới như vậy. Thì đó, chuyện nó hiển nhiên, mình thấy khắp thế giới này chứng minh cho mình rồi. Khắp thế giới này đại đa số người ta bằng cái niệm như vậy, người ta đã chứng minh cho mình biết cái cộng đồng không niệm Phật đó nó sinh ra những cái thứ gì rồi. Đâu cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ mình muốn chứng thật thì mình thử niệm Phật để mình có nhân duyên với cái cộng đồng niệm Phật, thử xem ở thế giới phương Tây, phương Đông của Đức Phật Thực Sư, của Đức Phật A Di Đà đang chờ mình đó. Lên coi thử, nếu không được thì trở lại, ai cấm. Đức Phật đâu có trói gô mình ở đó đâu. Cửa chùa nào mà không rộng mở, cảnh giới nào cũng rộng mở hết á. Mình cứ việc. Bây giờ cái cộng đồng này nếm như vậy rồi mà xả còn chưa được, mới biết rằng là cái ái dục đó nó mạnh như giường nào, cố đấm ăn xôi đến độ như thế. Giống như đứa trẻ, một tí mật ở trên lưỡi dao không đủ để ngon cả ngày, mà cái họa đứt lưỡi kia nó nguy hiểm đến là mật thằng nhỏ cái nó vẫn liếm. Thì với những người không niệm Phật y chang cái thằng nhỏ liếm một chút mật ở trên lưỡi dao mà Đức Phật ví dụ, nguy hiểm. Được một cái chút hạnh phúc này chịu cái họa đau đớn đủ thứ hết mà không tầm. Chỉ có cảnh giới Phật đó, thì mới thoát hết được những cái như thế. Chỉ có Đức Phật và cảnh giới của Đức Phật thôi. Cho nên nếu không niệm Phật, không tu tập gì hết, không tức là không tu phước. Chẳng hạn như những tôn giáo khác tu phước, họ cũng có thể được cái phước báo của nhân thiên, họ tránh được những cái này. Nhưng mà không tránh được trường cửu, tránh được nhất thời. Chỉ thành Phật rồi thì mới tránh được vĩnh cửu. Cho nên khi được khai ngộ rồi, chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi thì tránh được những cái này vĩnh cửu. Giường sắt hay là cột đồng gì thầy đều thành liên hoa hết á. Thì bây giờ nó thì mới đúng nghĩa rằng là đúng nghĩa là mình đạt được những cái gì mà Đức Phật đã vì tất cả chúng ta mà thị hiện ở nơi đời. Tức là mình bắt đầu được khai thị cái Phật tri kiến, được ngộ nhập cái Phật tri kiến. Thì mới là đúng nghĩa rằng là đáp ứng lại cái sự ra đời của Đức Phật. Thì đó là đương nhiên, đó là nếu người Phật tử nào đạt được như vậy thì đó là phải nói là cái phước báo của người Phật tử đó, hay là phải nói là cái phước duyên, cái phước trong nhiều đời nhiều kiếp có gieo trồng với lại nhiều đời chư Phật, cho nên trong bất cứ đời nào kể cả đời mạt pháp cũng không thối thất hồng danh của chư Phật, cho nên vẫn có Phật hiện hữu ở trong mối niệm của mình. Người đó phải biết rằng có gieo trồng, có cúng dường, có cung kính, có lễ, cho nên mới lại phải lễ bái, phải cúng dường, phải tán thán, như là ngài Phổ Hiền nói phải tỉnh Phật chủ thế, phải tỉnh chuyển pháp luân, đó đều liên quan tới Đức Phật hết. Cho nên phải biết là người này trong nhiều đời có từng lễ kính chư Phật, người này trong nhiều đời có từng xưng tán chư Phật, người này trong nhiều đời có từng quảng tu cúng dường vô lượng chư Phật. Cho nên trong thậm chí trong đến đời mạt pháp, Đức Phật vẫn hiện hữu ở nơi tâm khảm trong niệm của mình mà không thối thất, không bị những cái nhân duyên khác làm cho diệt mất, không có nhân duyên nào có thể diệt nổi cái sự niệm Phật. Thế đó là cái phước báo của từng người. Mà nếu chúng ta chưa có thì nên có, mà nếu đang có thì phải nên phát triển, đừng bao giờ cho nó mất. Tiếp tục phát nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên hồng danh chư Phật, đời đời kiếp kiếp là luôn luôn cầu sinh về bất cứ thế giới nào của mười phương chư Phật, cầu phán sinh tịnh độ trước nhất, hay là tập trung về một thế giới. Thì đó là phải biết là nhìn thì có vẻ tầm thường lắm, nhưng mà nếu mà nhìn theo một cái chiều sâu, nhìn theo một cái chiều sâu của nhân quả trong đời tương lai, trong đời quá khứ, thì mới biết rằng là cái nhân hiện tại là một cái nhân quý báu, một cái nhân hy hữu. Còn mình chỉ nhìn nhất thời, mình không thấy được cái tương lai, mình không thấy được cái quá khứ, thì mình thấy nó tầm thường. Nhưng nếu mình nhìn quá khứ, mình biết là nhân duyên ghê lắm, tức là đời trước mình có trồng phước báo lắm, đời nay mới được như vậy. Và biết rằng là đời nay đã được như vậy thì trong tương lai chắc chắn có ngày gặp Phật. Cho nên mình mới biết rằng cái nhân hôm nay quý ghê lắm, bởi vì tương lai gặp Phật là nhờ hôm nay đây này. Cũng như trước khi mình lên đường đi hành hương hay đi thăm gia đình, thì cái giờ phút lên đường mình mừng ghê lắm, tại vì mình biết lên đường là sẽ đến. Mình rất vui, rất mừng. Thì cũng vậy, nếu mình biết chắc chắn là trong tương lai nhờ nhân duyên này gặp Phật, ngay lúc này mình hoan hỷ ghê lắm, pháp hỷ sung mãn. Đó. Là mình cảm thấy hoan hỷ, còn thôi thì mình sẽ thấy uể oải, thấy chẳng có một cái gì để người ta truy rồi ngồi ngẩn ngơ, truy là lợi gì mà mình ngẩn ngơ. Rồi biết rằng là được như vậy là mừng trong đời quá khứ, trong đời quá khứ rõ ràng mình có trồng gieo trồng nhân lành với Đức Phật, chứ không phải với lại bất cứ một tà sư tà thuyết nào hết. Cho nên hôm nay mình mới vẫn niệm Phật chứ không niệm bất cứ một cá nhân nào hết, niệm Phật thôi. Và có nhân duyên với Đức Phật mới biết rằng là quá khứ mình làm tốt, hiện tại được như vậy. Và vì quá khứ làm tốt, hiện tại được như vậy, cho nên hiện tại phải tốt để tương lai được tốt hơn, tức là được gặp Phật. Và với lại phải niệm cho nhiều, niệm cho nhiều đến thành cái niệm. niệm nó mới đưa đến cái định. Niệm cho nhiều thì mới thành cái như nãy tôi nói đó, càng buồn, càng khổ, càng đau thì cái tâm niệm Phật nó càng hiện hữu, nó càng dục mình. Nó cũng giống như là một cái automatic để mà cứu chữa mình, tức là khi mình có bệnh là nó là một cái sức kháng. Cũng như cơ thể của mình khi vi trùng xâm nhập, nó cơ thể mình có một cái sức kháng, nó xuất hiện để nó kháng lại vi trùng. Thì niệm Phật đây là một cái thứ để nuôi dưỡng cái huệ mạng nó của mình, nuôi dưỡng cái sự an lành nó của mình, nó là giới thể. Cho nên nó sẽ là một cái sức kháng để chống lại những cái phi và ác, chống lại những cái phiền não và đau khổ và phiền muộn. Và nó là một cái sức kháng của huệ mạng. Và muốn cho cái huệ mạng nó mạnh mẽ thì cái sức kháng đó cần phải tăng trưởng, cần phải nuôi dưỡng. Cho nên cần phải niệm Phật nhiều. Mà rõ ràng cứ lấy công tâm mà suy nghĩ, rõ ràng chỉ niệm Phật nó mới có cái công năng như thế mà thôi. Mà ngắn ngủi lễ tu mà ứng dụng ngay tức thời để chế ngự cái nóng giận, chế ngự cái ác, cái phi, cái khởi nó cho đến điểm, chế ngự cái buồn, cái gì ngay tức thời được, mà không một pháp nào có thể chế ngự bằng được.